Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Địa Tạng Xám được Thầy Hàng Trường viết và Hội Từ Bi Phụng Sự đã phát hành khắp nơi. Hôm nay, Radio Khai Tâm hân hạnh dành một thời lượng ngắn, đọc vài đoạn trong quyển xám này để quý vị nghe. Kính mời quý vị lắng nghe các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm đọc Địa Tạng Xám.
Hạnh tích trượng. Tích trượng là gì? Tích trượng còn gọi là thanh trượng, trí trượng, đức trượng. Là một cây trượng mà chư Tăng thông thường dùng để dựa chống khi đi đường, hoặc để xua những thứ độc xà, ác thú trên đường làng, trong núi rừng. Khi Bồ Tát hiện tướng Tỳ Kheo đi khất thực, Ngài dung tích trượng để thí chủ nghe tiếng dung mà biết sự hiện diện của Ngài. Đấng đại bi đại nguyện cũng như tích trượng có tác dụng tựa nương chống đỡ. Bồ Tát cũng là tích trượng của con, làm chỗ tựa nương khi con cầu. Con xin nguyện học tâm lượng rộng rãi và hạnh tích trượng. Ai chưa biết đạo, con làm tích trượng cho họ tựa nương, khiến họ mở tâm, dẫn đường nhập đạo. Với ai mới học, chập chững vào đạo, con làm tích trượng cho họ tựa nương, tận tình chỉ dẫn giáo pháp thực tu. Với kẻ quyến thuộc chưa hiểu tu hành, con làm tích trượng cho họ dựa vào, khiến biết nhân quả, sống đời thanh thản, tránh cột dây oan. Với bạn đồng tu, con làm tích trượng cho họ tựa nương, thay vì chướng ngại, sẽ nâng đỡ họ tiến tu vững vàng. Với ai nhập thế giúp đời, con làm tích trượng cho họ dựa vào để họ thành tựu công hạnh độ nhân. Ai không đứng vững vì lòng hãi sợ, con làm tích trượng cho họ tựa nương, dùng lời nhân ái an ủi giúp họ vững tâm hết sợ. Với ai vấp ngã vì lỡ làm sai, lỡ tạo tội ác, con làm tích trượng cho họ dựa vào, khiến được cảm thông, chia sẻ hộ trì. Với ai bóng đen quá khứ, mặc cảm tội lỗi, dằn vặt hành hạ, con làm tích trượng cho họ tựa nương để họ tìm được niềm tin, hy vọng, tích cực đổi thay. Với ai té ngã trong bồn nghẹt ngập, con làm tích trượng cho họ tựa nương để họ mạnh dạn, rũ bỏ khói cũ, thoát khỏi xa lầy, đổi đời vui sống. Những hạnh đẹp đẽ của tích trượng như thế, chúng con thành tâm tu học và xin sám hối những hành động, những lời nói, những tâm thái mà trước kia con đã vô tình hoặc cố ý làm, khiến mất lòng từ, lòng vị tha, lòng thương mến, lòng quan hoài và mất khả năng thực hành theo hạnh tích trượng. Trên đầu tích trượng có 12 khoen để khi trượng rung động sẽ tạo ra tiếng, cảnh giác những ai gần đó. 12 khoen ấy tượng trưng cho 12 nhân duyên sinh khởi liên hoàn, thắt chặt vòng sinh tử của mỗi chúng sinh. Từ vô thủy, bản tánh của ta là bất nhị, trạng thái chủ thể và đối tượng là một, là trạng thái chủ thể tự tánh, tự chi tự giác. Với bất nhị thì chẳng có sinh diệt, luân hồi sinh tử. Nhưng dòng sinh tử khởi đầu là sự mê muội về bản chất bất nhị của Phật tánh, gọi là vô minh. Vì mê muội nên rời trạng thái bất nhị, động thái rời đó gọi là hành. Với động thái tách rời, rời trạng thái mà để tâm thức phân hai, từ đó ra sinh khởi, gọi là thức hay tâm thức. Với tâm thức phân hai chia trẻ, chủ thể và đối tượng được thiết lập. Chủ thể là thức chứ không phải là bản thể bất nhị. Đối tượng cũng không phải là bản thể bất nhị, mà là những thứ tâm cảm nhận được, gọi là danh và sắc. Danh là thứ trừu tượng, sắc là thứ cụ thể. Danh và sắc cũng tức là sự khởi đầu của thân tâm này. Với thân tâm thì càng ngày ta càng đi vào sự phân hóa nhị nguyên càng sâu đậm hơn. Tất cả những chuyển vận trong cuộc hiện sinh là sự chuyển vận trở nên phức tạp hóa, chứ không còn trở lại với bản tánh bất nhị nữa. Từ thân tâm thì sáu giác quan thành hình, với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, gọi là lục nhập. Sáu ngõ vào cõi nhị nguyên. Từ đây sáu giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh, gọi là xúc, và ghi nhận những gì ngoại cảnh truyền tống vào, gọi là thọ. Trong quá trình tiếp xúc và ghi nhận, tâm thái yêu thích gọi là ái, hoặc ghét bỏ sẽ khởi dậy. Đó là phản ứng tâm lý, lúc nào cũng là nhị nguyên. Một khi yêu thích thì muốn nắm giữ, chấp trước, gọi là thủ. Không yêu thích thì ghét bỏ, gọi là xả. Thế là quá trình từ bất nhị trở thành nhị nguyên bây giờ đã hoàn chỉnh. Như dòng sông chảy từ núi cao xuống đồng bằng, rồi ra biển khơi, không còn quay ngược nữa rồi. Vì vậy dòng hiện sinh là đời sống của thân xác và tâm thức, không phải là cuộc sống của bất nhị. Dòng hiện sinh này gọi là hữu. Từ đây chu kỳ sống, sinh ra, lớn lên, bệnh hoạn, rồi già nua, chết đi, gọi là sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi. Khi tức trượng rung động, chúng con xin được khai mở lòng bình đẳng nhiếp hộ chúng sinh, khai mở lấm lòng ích lợi, làm tất cả vui vẻ yên ổn. Chúng con xin thành tâm sám hối tất cả Thầy những nghiệp đã tạo và đang tạo, những nhân, những duyên, những quả, những báo do chúng con đã không biết tu hành, phát triển hạnh tích trượng. Xin nguyện từ đây đến hết kiếp vị lai, chúng con sẽ nỗ lực, tùy phần tùy sức, không ngừng tu hành để triển khai hạnh tích trượng, làm chỗ nương tựa, xua tan hết mọi nghiệp chướng xấu ác, thức tỉnh và khai mở tha nhân. Dù cho hư không tan biến, vũ trụ tan vỡ, tất cả chúng sinh đã thành Phật hết, nghiệp của chúng sinh đã trừ sạch hết, thì hạnh tích trượng này cũng chẳng bao giờ chấm dứt. Trong mỗi ý niệm, trong mỗi giây phút, mỗi hơi thở của cuộc hiện sinh, con sẽ tiếp tục dấn bước, không hề mỏi mệt, không hề nhàm chán, trên con đường Bồ Tát cứu đời cứu người này.
Hạnh vô biên đại nguyện. Thế nào là vô biên đại nguyện? Nguyện là những điều ta hứa làm với tha nhân, với chúng sinh, hoặc là những việc ta hứa làm để cải thiện nhân cách, thái độ và lối sống của chính mình. Nguyện không phải là những điều mong ước, vị ngã ích kỷ, chỉ là để hưởng thụ. Nguyện là sự hy sinh, hạnh phúc của mình cho tha nhân. Phát nguyện là khởi tâm, dám hy sinh vì người. Con đường làm Bồ Tát là con đường do phát nguyện mà thành. Chính nhờ phát nguyện, làm theo nguyện mà Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo. Chúng con xin mạnh dạn phát nguyện, vì vô vàn chúng sinh đang cần chúng con. Khi chư Bồ Tát trồng một gốc lành nho nhỏ, Ngài hồi hướng gốc lành đó tới khắp chúng sinh, mong rằng ai ai cũng sẽ thanh tịnh, tới chỗ tu hành cứu cánh, xa rời địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vô lượng khổ não. Khi chúng con làm một việc tốt nho nhỏ, chúng con cũng xin hồi hướng và xin học hạnh phát nguyện vĩ đại như các Ngài. Rằng con xin phát nguyện học làm chỗ trú ngụ để tâm linh chúng sinh có thể nương tựa, tránh khổ. Con xin nguyện học làm chỗ bảo vệ, không để phiền não buồn sầu xâm hại. Con xin nguyện học làm chỗ trở về, chỗ dứt chúng sinh mọi thứ sợ lo. Con xin nguyện học làm con đường lộ dẫn chân chúng sinh tới nơi chính giác. Con xin nguyện học làm nơi an ổn, giúp cho chúng sinh tìm hạnh phúc nội tại. Con xin nguyện học làm ánh quang minh, xóa tan bóng tối, ngu si tâm tưởng. Con xin nguyện học làm ngọn đuốc sáng, đốt rụi vô minh, hãi sợ tối tăm. Con xin phát nguyện học làm đèn tỏ, giúp được thanh tịnh, cứu cánh sáng suốt. Con xin nguyện học làm người dẫn đường, dẫn người tới lý chân thật vô vi. Con xin nguyện học làm đại đạo sư, dâng tặng chúng sinh đại trí vô ngại. Vì tình thương vô hạn ấy, nên khi thấy nơi nào đói khát, Bồ Tát phát nguyện vào đó, tận lực làm nơi ấy sung túc no ấm. Khi thấy ai thiếu thốn, Ngài mở tình thương vô hạn, phát nguyện bố thí, từ áo quần tới thực phẩm tới địa vị, để họ được mãn túc sung sướng. Khi thấy người đọa lạc, không biết xuất ly, giải thoát, Ngài mở tình thương vô hạn, phát nguyện gần gũi, dìu dắt, khiến người ấy khôi phục đức tin, khởi tâm cải thiện. Khi thấy ai đang đau khổ sợ hãi, Ngài mở tình thương vô hạn, phát nguyện giang tay, làm chỗ dựa thân thương. Khi gặp ánh mắt lạc lõng, chấp chứa nỗi buồn, Ngài mở tình thương vô hạn, phát nguyện, đem nguồn vui, pháp lạc tới đáy lòng người ấy. Khi gặp tính tình dữ tợn, nói năng tổn hại độc ác, Ngài mở tình thương vô hạn, phát nguyện, đem gốc cây nhân từ trồng xuống tâm địa khô cằn vì thiếu tình thương. Khi gặp kẻ có thói ruồng rẫy, phủ nhận, Ngài mở tình thương vô hạn, làm họ được chấp nhận, được ấm áp, được khẳng định, để thói xấu kia tiêu vong. Khi thấy ai trót lỡ phạm lỗi, phạm tội, phạm giới, Ngài mở tình thương vô hạn, nguyện lắng nghe an ủi, cảm thông nỗi buồn, sợ chịu nặng, để họ vươn hy vọng làm lại tương lai. Xin hết lòng học theo gương Đức Bồ Tát để đem lại hạnh phúc cho tha nhân. Đức Bồ Tát Địa Tạng, đấng đại bi, đại nguyện, chỉ vì tình thương vô hạn mà tuy chỉ là một việc thiện, một gốc lành nhỏ bé, nhưng trong đó Ngài gói ghém vô số đại nguyện, do đó mới gọi là vô tận đại nguyện.
Hạnh vô lượng phương tiện. Kinh kể lại rằng, khi Đức Thế Tôn ở cung trời rao lời thuyết pháp, thì có vô số chư thiên bát bộ quỷ thần đều tới tụ hội. Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng có bao nhiêu vị tới tham dự. Bồ Tát Văn Thù thưa rằng, nếu dùng thần lực để tính, trải qua 100.000 vạn kiếp, tính đếm thì cũng không thể nào kể xiết số lượng kẻ tới tham dự. Phật liền dạy rằng, các vị thánh phàm tới dự ấy đều do Bồ Tát Địa Tạng hóa độ, từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay. Điều đó cho thấy sức mạnh trí huệ, sức mạnh thần thông, sức mạnh phương tiện, sức mạnh bát nhã, sức mạnh thiền định, sức mạnh tinh tấn, sức mạnh nhẫn nại, sức mạnh nhiếp trì, sức mạnh phụng hiến của Đức Địa Tạng thật kim cổ vô song, không thể nghĩ bàn. Từ lúc Bồ Tát Địa Tạng chứng quả thập địa đến nay, trải qua vô lượng kiếp mà Ngài chẳng nhập niết bàn, vẫn hành đạo Bồ Tát hóa độ chúng sinh. Công hạnh như vậy gọi là phương tiện. Tuy rằng đã chứng giải thoát nhưng vẫn ở lại cứu độ chúng sinh. Tuy ngộ vô sinh nhưng vẫn vui vẻ ở trong sinh tử. Tuy ở trong sinh tử nhưng hằng an trụ cảnh giới niết bàn. Tuy biết mọi chuyện vô thường nhưng vẫn cùng chúng sinh chia sẻ khổ đau. Tuy sum vầy với bà con quyến thuộc nhưng tâm thường vui trong sự tĩnh lặng. Tuy trong trần thế nhưng không bị chuyện đời làm phiền não nhiễm ô. Tuy hiện ra tướng tùy thuận thế gian nhưng thường thực hành pháp xuất thế gian. Tuy ở trong cảnh phước đức trang nghiêm nhưng vẫn không chấp trước, vẫn thực hành bố thí. Chư Bồ Tát giống như người chèo thuyền, chèo tới được bờ bên kia nhưng không trụ ở bờ kia, cũng không trụ ở bờ này, mà cứ dong thuyền qua lại hai bờ để vận chuyển mọi người từ bờ này tới bờ kia. Bồ Tát cũng vậy, làm người giáo hóa, cứu độ chúng sinh, không ngừng vận chuyển chúng sinh tới bờ giải thoát niết bàn. Nhưng Ngài bản thân thì tự tại đi lại trong sinh tử cho tới vô lượng vô biên kiếp số, không hề mỏi mệt, nhàm chán. Chúng con ngày nay hổ thẹn với lòng vì quá chấp trước phiền não nhiễm ô, đứng mãi ở bờ bên này chẳng chịu lên thuyền để tới bờ kia, hà huống làm người chèo thuyền đưa đón chúng sinh. Bởi thế chúng con sinh thành tâm đảnh lễ, sinh học tinh thần của Đức Bồ Tát, tự mình giải thoát, rồi lại phương tiện phục vụ vô thời hạn giải thoát chúng sinh. Sư Bồ Tát giống như người đang ở lầu 8, nhìn xuống thấy rõ chúng sinh dưới mặt đất. Thật vậy, ở trên mặt đất ngoài chợ, chúng sinh qua lại, huyên náo buôn bán tranh giành cãi vã, đủ mọi phiền não ô nhiễm. Nhưng ở lầu 8, không chút huyên náo tạp nhạp. Người ở lầu 8 như vậy, tâm cũng chẳng chút phiền não, chỉ là tĩnh lặng hài hòa. Bồ Tát cũng như người ở lầu 8, với tâm thức tĩnh lặng, cực cao, khế hợp với chân lý bất biến, hành động thì hài hòa với bản tánh bất động. Vì thế, không hề có nhiễm ô huyên náo của người ở dưới lầu ngoài chợ, sinh tử, nên Ngài vẫn thấu suốt nhân quả nghiệp báo duyên khởi của tất cả chúng sinh còn ở trong sinh tử. Với tâm thức của tầng lầu 8, Ngài bước xuống tầng trệt, ra ngoài phố phường ô nhiễm để giáo hóa chúng sinh, mà chẳng dính mắc vào chuyện ngoài chợ, chẳng kẹt vào thị phi tranh chấp. Vì sao Ngài làm được như vậy? Vì Ngài chẳng có tâm thức của tầng trệt phố phường chợ búa, Ngài luôn an trụ trong tâm thức lầu 8. Vì sao Ngài bước chân vào cõi trược chợ búa? Vì Ngài thương chúng sinh ở vòng vô minh ngô túi như chúng con, không chịu tinh tấn tu hành. Chúng con ngày nay hổ thẹn với lòng vì quá chấp trước vào phiền não tà kiến, giữ chặt cảnh giới ô nhiễm của từng trệt chợ búa sinh tử, không biết sự hiện hữu tâm thức lầu 8 là tâm thức tự tại, bất động, an lạc. Nếu đã không biết thì làm sao sinh khát vọng khai mở tâm thức giác ngộ ấy. Đấng đại bi đại nguyện, một khi Ngài vào trần thế cứu độ chúng con, Ngài vẫn luôn an trụ trong tâm thức tự tại giải thoát, không hề động tâm để dạy chúng con chân lý bất biến của lý nhân quả nghiệp báo. Gặp người sát sanh, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo chết yểu. Gặp người trộm cướp, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo nghèo khổ bần cùng. Gặp người tà dâm, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo làm loài chim sẻ bồ câu uyên ương. Gặp người nói lời độc ác, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo gia quyến bất hòa. Gặp người thích nói xấu, dèm pha, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo không lưỡi, lở miệng. Gặp người sân hận, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo thân hình xấu xí, tàn tật. Gặp người keo kiệt bọt xẻn, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo mong cầu chẳng thể toại nguyện. Gặp người ăn uống vô độ, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo đói khát đau khổ. Gặp người sát bắt, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo sợ hãi, điên cuồng, mất mạng. Gặp người bất hiếu với cha mẹ, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo trời gieo tai sát hại. Gặp người phóng hỏa đốt rừng, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo cuồng mê đến chết. Gặp cha mẹ ghẻ độc ác, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo đời sau chịu roi vọt. Gặp người dùng lưới bắt chim non, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo cốt nhục chia lìa. Gặp người hủy báng tam bảo, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo đu điếc câm ngọng. Gặp người khinh chê kinh Phật, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo mãi mãi ở trong đường ác. Gặp người lạm phá tài sản chùa tháp, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo ức kiếp luân hồi ở trong địa ngục. Gặp người làm bẩn phẩm hạnh, vu khống tăng ni, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo ở mãi trong loài súc sinh. Gặp người giết hại chúng sinh, giết bằng nước sôi, thiêu đốt, chém đâm, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo luân hồi thường mạng. Gặp người phạm trai phá giới, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo phải làm cầm thú chịu đói chịu khát. Gặp người phung phí tiền của, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo đời sau thiếu hụt. Gặp người cống cao ngã mạn, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo làm người hèn hạ bị người sai khiến. Gặp người đâm thọc, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo làm người không lưỡi hay có nhiều lưỡi. Gặp người tà kiến mê tín, Ngài thức tỉnh họ qua lời dạy về quả báo làm người sinh vào những chỗ không có Phật Pháp. Những hạnh thức tỉnh chúng sinh như vậy, chúng con xin nguyện nói theo để tự mình thức tỉnh và thức tỉnh tha nhân. Những nghiệp trên chỉ là một phần của vô lượng vô biên ác nghiệp mà chúng sinh tạo ra. Nhưng đối với mỗi ác nghiệp, Đức Bồ Tát đều có phương tiện giúp thức tỉnh chúng sinh. Có khi Ngài dùng ngôn giáo, có khi Ngài dùng thân giáo, có khi Ngài tạo ra hoàn cảnh sống để chúng sinh thức tỉnh. Có khi Ngài hiện ra trong mộng để giáo hóa những ai lúc tỉnh không chịu chấp nhận giáo pháp. Có khi Ngài hóa độ nơi chốn trung ấm, vì khi còn sống duyên chưa chín mùi. Có khi Ngài xuống địa ngục, có lúc ngự trên cõi trời thuyết pháp giáo hóa đủ loại chúng sinh. Có khi Ngài phân thân khắp mọi nơi, cùng lúc cùng thời nhưng với muôn ngàn thân tướng, để căn cơ tùy từng người mà hóa độ. Có khi Ngài thị hiện giúp một người, nhưng trong liên tục nhiều kiếp để trường dưỡng bồ đề tâm của người ấy. Có khi vì thành thục bồ đề tâm của một người mà Ngài dùng vô số phương pháp, vô số hoàn cảnh. Có khi Ngài biến ra núi đồi hùng vĩ, sông ngòi đẹp đẽ, thảo mộc tươi tốt, phong cảnh thanh thoát được, khiến người nhìn tâm hồn rung cảm, hướng mình tới lẽ chân thiện mỹ. Tóm lại, Đức Bồ Tát đầy đủ phương tiện thiện xảo, tự tại biến hóa muôn vàn hình tướng, hiện khởi muôn vàn cảnh giới, tạo thành muôn vàn nhân duyên thù thắng để hóa độ muôn vàn chúng sinh với muôn vàn căn tánh bất đồng. Chúng con với tầm nhìn hẹp hòi nào biết được lòng quan hoài của Ngài vì những phương tiện thiện xảo ấy. Vì không biết lòng Ngài nên chúng con đã không có tâm cảm kích cảm ơn. Vì thế chúng con trong đạo tràng này xin sám hối tánh không biết cảm kích cảm ơn, không biết tri nhận chân tướng đẹp đẽ của bản thể. Từ đây về sau, chúng con xin học hạnh cảm kích những chuyện hay đẹp tới với mình. Con xin sám hối rằng từ đây về sau, xin học cảm kích những việc làm, những cái hay, chuyện đẹp của người quanh con. Thay vì chỉ thích tìm lỗi người, thích nói xấu người, con xin học cảm kích chuyện tốt, vẻ đẹp của người. Thay vì hung bạo dữ dằn, con xin học cảm kích những động thái dịu dàng, những cử chỉ làm cảm động người. Thay vì luôn phủ nhận, con xin học tánh suy nghĩ khẳng định tích cực và học cảm kích tánh chân thiện mỹ của mình và người. Con xin học cảm kích vẻ đẹp của môi trường sống, của thiên nhiên, của nơi con hít thở không khí. Trong mỗi hơi thở, con xin cảm kích mầu nhiệm của cuộc sống mà tâm thức giác ngộ không ngừng hiện hiện. Trong mỗi hơi thở, con xin cảm kích vẻ đẹp của nụ cười người chung quanh con. Trong mỗi hơi thở, con xin cảm kích nét đẹp khai mở từ những tâm hồn bao năm kép kín. Trong mỗi hơi thở, con xin cảm kích tâm ý thanh thiện trồi lên trong im lặng bóng tối nội tâm. Trong mỗi hơi thở, con xin cảm kích ân đức của vô vàn những Bồ Tát hành giả, là những kẻ không ngừng dắt tay chỉ lối cho kẻ mê tiến đạo. Con xin thành tâm tám hối để những điều thiện dù nhỏ như hạt bụi cũng tìm được ngõ về trong tâm con, để những cái đẹp dù chỉ một lời nói hay, một nhắc nhạc màu, một cái nắm tay cũng làm cho con cảm động, bay thoát những ràng buộc xiềng xích ích kỷ, từ bùn lầy dục vọng, từ vực thẳm ngu chấp. Con xin thành tâm thâm sâu cảm kích. Chúng con xin thành tâm sám hối tất cả thảy những nghiệp đã tạo ra và đang tạo, những nhân, những duyên, những quả, những nghiệp báo do chúng con đã không biết cảm kích hạnh vô biên phương tiện của chư Bồ Tát. Xin nguyện từ đây đến hết kiếp vị lai, chúng con sẽ nỗ lực tùy phần tùy sức, không ngừng biết cảm kích và tu theo hạnh vô lượng phương tiện của Đức Bồ Tát. cho dù hư không tan biến, vũ trụ tan vỡ, cả chúng sinh đã thành Phật hết, nghiệp của chúng sinh đã trừ sạch hết, thì hạnh nguyện tu tập vô lượng phương tiện cũng chẳng bao giờ chấm dứt. Trong mỗi ý niệm, trong mỗi giây phút, trong mỗi hơi thở của cuộc hiện sinh, con sẽ tiếp tục dấn bước, không hề mỏi mệt, không hề nhàm chán, trên con đường Bồ Tát cứu đời, cứu người này.